tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pharisêu đã mời người liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ, xin thầy cứ nói. Đức Giêsu nói, một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giêsu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị ấy rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Thưa anh chị em, giả như mà chúng ta đang ngồi ở trong buổi chia sẻ hôm nay, rồi bỗng có một người phụ nữ chẳng hạn đi vào, rồi lại đến mà lấy dầu thơm đổ lên chân tôi, rồi lấy nước mắt đổ khóc ra ướt chân tôi, rồi lấy tóc mà lau. Chị em nghĩ thế nào? Mà người phụ nữ ấy là người nổi tiếng, người dân chơi. Thứ này là thứ, đây là tội lỗi trong thành, thứ dữ. Anh chị em nghĩ sao? Có chấp nhận được không? Cái con quỷ sứ nào đây? Phải không? Không, nếu mà nghĩ được cái giọt nước mắt ăn năn thì đỡ rồi. Nhưng bây giờ một cái tôi nói là một cái hiện tượng đáng như thế này, bỗng có một người phụ nữ tràn vào như thế này, mà người phụ nữ là người phụ nữ tội lỗi mà đến mà ôm hôn rồi thì khóc rồi lấy nước mắt mà lau. Mình chỉ thấy có chấp nhận nổi không?
Còn có suy nghĩ là có thể là người phụ nữ đấy đang là ăn năn sám hối gì chăng, hay là những cái...
Nếu mà chị anh như vậy tốt quá rồi. Nếu anh như vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà chúng ta thấy là người Pharisêu với người chủ nhà trong bài tin mừng mà chúng ta nghe đó, là người mà nghĩ thầm trong bụng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai chứ, là một thứ người nào chứ, một người tội lỗi. Mà chúng ta biết rằng đó là theo luật, mà một người tội lỗi mà mình đụng vào người tội lỗi là mình cũng bị ô uế. Người tội lỗi là người ô uế theo luật, thấy không ạ? Ô uế theo luật. Mà để cho người ô uế mà đụng vào mình ấy, thì là mình cũng bị ô uế theo luật. Cái ông này ông nghĩ như thế. Ông bảo nếu thật Đức Giêsu là ngôn sứ thì phải biết rằng đây là người tội lỗi. Ông quan niệm rằng ngôn sứ thì là người phải biết. Mà biết thì biết gì? Biết rằng người này là gì, người này là gì, người này là gì. Nếu mà biết người này là tội lỗi mà đến gần mình, thôi khoan, chị ơi, chị đừng làm vậy, chị ơi, từ từ chị gì kỳ vậy, Tự nhiên là ôm tôi hôn khóc ôm sùm anh mà lỡ người ta nói như thế này thế kia rồi sao, phải không? Phải không? Chị muốn xin cầu nguyện gì thì đứng yên đó. Mà chị sấn tới rồi chị ôm rồi hôn rồi chị lau nước mắt thì nãy nhưng mà nó chỉ là bảo tao đẩy con tới rồi con đụng vào cha chứ con đâu có đụng đâu gì thế. Thế thì mình thấy rằng là khi mình có tình thương thì mình vượt lên trên mọi cái lề luật. Đó là cái điều quan trọng. Những cái quy định, những cái lề luật của con người đặt ra. Nhưng mà nếu mà tình yêu thương thì vượt lên trên mọi lề luật. Và một điểm mình thấy nữa là Đức Giêsu được người Pha-ri-siêu mời đến dùng bữa, Ngài cũng nhận lời. Ngài biết Pha-ri-siêu là người thế nào chứ, giả hình giả dối chứ. Và Ngài biết rằng khi mà đến nhà ông Pha-ri-siêu này coi chừng là bị nó gài chứ, đúng không? Ngài biết chứ. Nhưng mà Ngài vẫn đến. Có nghĩa là đối với Đức Giêsu, Ngài không hề loại trừ bất cứ một ai. Ta mới thấy tình thương của Đức Giêsu là một cái tình thương vô điều kiện, không giới hạn, bất chấp mọi lề luật. Tình thương của Ngài muốn đến với mọi con người để tìm kiếm và cứu chữa những con người ấy. Người Pha-ri-siêu này cũng là người cần được cứu chữa, chứ không phải chỉ có người tội lỗi, người phụ nữ tội lỗi này mà thôi. Và ai đây không cần Chúa cứu giơ tay? Ai đây mà cảm thấy là mình đủ rồi, thưa Chúa, con thánh thiện đủ rồi, cần Chúa cứu không? Anh xa xa kia có cần không? Cần không? Chị gần đây cần không?
Quá cần.
Quá cần. Ai trong chúng tôi cũng cần cứu rỗi, ai trong chúng tôi cũng cần Chúa cứu độ. Nhưng mà vấn đề là mình có nhận biết mình hay không? Có nhận biết rằng thân phận tội lỗi của mình hay không? Khi mình nhận biết thân phận tội lỗi của mình rồi, mình có tin vào lòng thương xót của Chúa hay không? Mình có tin vào tình yêu của Thiên Chúa hay không? Người Pha-ri-siêu mời Chúa đến, Chúa cũng đến. Mời đồng bàn, Chúa cũng đồng bàn, không phân biệt đối xử. Dù rằng có thể người Pha-ri-siêu này chẳng thật lòng, thật tình gì cả, mời Chúa đến. Và tôi thấy rõ ràng Chúa nói với người Pha-ri-siêu đó rằng: ông thấy người phụ nữ này chứ, tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tứ ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị ấy rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến rất nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Ta thấy người Pha-ri-siêu, người phụ nữ tội lỗi, cũng như tất cả những con người nào khác, đều cần được Chúa yêu thương, cần được Chúa tha thứ. Vì ai trong chúng ta cũng đều là những con người tội lỗi, yếu hèn. Mình đã sinh ra từ trong tội mà, sinh ra từ trong tội mà. Cho nên người Pha-ri-siêu, những người biệt phái là những người cho rằng mình là những người trong sạch, mình là những người không cần đến Thiên Chúa mà vẫn có thể tự cứu mình được bằng cách là mình giữ những luật lệ, những quy định, tưởng rằng tôi giữ đúng luật này là tôi được cứu độ mà không cần đến Thiên Chúa. Chúng ta thấy hai thái độ của một người là người Pha-ri-siêu, tự cho mình là đạo đức, tự cho mình là giữ đúng lề luật thì được cứu độ. Còn thân phận của một người tội lỗi, nhận biết rằng mình tội lỗi mà thể hiện sự sám hối ra bằng những giọt nước mắt. Giọt nước mắt nào chảy trên gò má, giọt nước mắt nào thống hối ăn năn, giọt nước mắt nào gục đầu bên Chúa, giọt nước mắt nào một kiếp ăn năn, xin tha thứ Chúa ơi, một đời tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi, trọn đời ăn năn. Những giọt nước mắt thống hối, nước mắt, những giọt nước mắt mà trọn đời ăn năn, thưa anh chị em, đó là những giọt nước mắt mà Chúa cần, và Chúa chỉ cần cái tấm lòng của chị ấy mà thôi. Cho nên Chúa nói với người phụ nữ ấy rằng tội của chị đã được tha rồi, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Còn người Pha-ri-siêu thì sao, thưa anh chị em? Người Pha-ri-siêu ấy thấy được tấm lòng của Chúa như vậy, không biết rằng ông ta có cảm nhận được như người phụ nữ ấy để mà đến xin Chúa tha thứ cho mình hay không. Ta không có biết. Nhưng mà ta chỉ biết chắc một điều là người phụ nữ tội lỗi đã được Chúa tha. Đúng không? Biết chắc một điều. Người phụ ấy là người tội lỗi, cả thành đều biết. Có nghĩa là tội công khai rồi, đó nghĩa là chắc chắn rồi. Vậy mà Chúa vẫn nói lòng tin của chị đã cứu chị, chị hãy đi về bình an. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Niềm vui của người phụ nữ ấy, anh chị em tưởng tượng nó như thế nào? Chúng ta cứ đặt mình vào tâm trạng người phụ nữ ấy mà coi. Cả thành đều biết rằng tôi là người tội lỗi, đi đến đâu người ta cũng nhìn con này là hết thuốc rồi, vô phương cứu chữa rồi. Cả thành đều biết đó là người tội lỗi, có nghĩa là tội của chị ấy là công khai, là rõ ràng lắm rồi, không còn ai thông cảm cho chị, không còn ai tạo điều kiện cho chị quay trở về. Cho nên chị ấy nghe biết Chúa đến nhà người Pha-ri-siêu này thì chị ấy đã đến. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-siêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Nhưng cái cử chỉ, những cái hành động bên ngoài ấy, nó phải diễn tả cái tâm hồn của chị bên trong. Những giọt nước mắt, rồi lấy tóc, rồi việc hôn, những cái việc ấy nó diễn tả cái tấm lòng thống hối thực sự của chị, diễn tả một lòng tin sắt đá của chị vào Đức Giêsu, đấng giàu lòng thương xót, đấng đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất mà thôi. Ta thấy ngược lại thái độ của người Pha-ri-siêu, những người mà tự cho mình là đạo đức thì sao, thưa anh chị em? Đó là nếu ông này là một con sứ thì phải biết người đàn bà đụng vào mình là ai chứ, một thứ người nào chứ, một người tội lỗi chứ. Ông ấy nói ra miệng chưa? Ông ấy nói ra miệng chưa? Để, ông ấy nói ra miệng chưa? Chưa. Người Pha-ri-siêu liền suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà Chúa thấy, Chúa hiểu, Chúa biết. Cho nên Chúa là đấng mà thấu suốt tâm can từng con người một. Một cái suy nghĩ của ta thôi về những điều tốt, Chúa cũng biết. Và một cái suy nghĩ của ta, những suy nghĩ xấu về những người khác, Chúa biết, Chúa thấy. Người Pha-ri-siêu mới suy nghĩ trong lòng thôi thì Chúa đã thấy rồi. Thấy rằng cái ông này suy nghĩ tiêu cực quá. Thấy rằng ông này suy nghĩ, đáng lẽ ra nếu mà như anh, như chị lúc nãy mà nói là ồ, con nghĩ rằng có thể đây là giọt nước mắt thống hối, con nghĩ rằng đây là một người phụ nữ đáng thương thì là khác. Còn ông này ông chỉ nạnh cái đầu óc lề luật. Nếu mà là một sự thật thì phải biết rằng người đang đụng đến mình là người ai chứ, một người tội lỗi chứ, tại sao lại cho phép một người tội lỗi đụng đến mình? Anh chị em để ý không? Con người ta đầu óc nó nặng về lề luật, nó không chú ý đến con người mà chỉ chú ý đến những cái luật lệ mà thôi, chỉ chú ý đến luật lệ mà thôi. đụng đến người phụ nữ là bị ô uế theo luật rồi. Cho nên nếu mà là ngôn sứ thì ông không thể làm chuyện vậy, không nên làm như vậy. Đầu óc con người ta nó không có nghĩ đến con người mà chỉ nghĩ đến luật lệ mà thôi. Đáng lý ra thì phải, trời ơi, thật là tội nghiệp, thật là đáng thương cho người phụ nữ này, đúng không ạ? Đúng không? Nếu mà là những con người mà biết cảm thông cho nhau, mình cũng là người tội lỗi thôi, mình có hơn chị ấy đâu. Chị ấy đã đến để khóc lóc xin tha thứ như vậy rồi, đáng lý ra thì phải biết cảm thông chứ, đúng không? Phải biết cảm thông chứ, phải không? Chứ tại sao mà lại chỉ nghĩ đến lề luật mà thôi? Chúa biết rõ tư tưởng của người Pharisee ấy, và Chúa biết rõ những tư tưởng của mỗi người chúng ta. Đừng nghĩ rằng tôi nghĩ xấu cho người đó, chỉ có tôi biết mà thôi. Ai biết? Chúa biết. Tôi vẫn hát cái bài hát đó, con kiến đen nằm trên hòn đá đen mà trời tối đen, Đức Chúa Trời cũng biết, Đức Chúa Trời cũng thấy. Một cái tư tưởng của mình thôi, dù là cái tư tưởng thầm kín nhất, nhưng mà Chúa biết, Chúa thấy. Cho nên mình nghĩ xấu cho ai, mình nghĩ những điều tiêu cực cho ai, mình nghĩ những điều nặng nề sai quấy cho ai đó, đừng tưởng rằng không ai biết, Chúa biết. Và mình sẽ phải trả lẽ về những cái suy nghĩ xấu ấy, phải trả lẽ về cái suy nghĩ xấu ấy. Thì cái tư tưởng của mình á, phát ra nó đã xấu thì nó cũng sẽ trả lại cho ta những cái nặng nề sai quấy mà ta phải đền, phải trả về cái suy nghĩ xấu đó. Đừng nghĩ rằng tôi nghĩ xấu cho người khác, tôi nói xấu cho người khác và tôi làm những điều xấu cho người khác là tôi vô tội. Tôi có miệng tôi muốn nói gì tôi nói chứ, người ta hay nói như vậy đúng không? Nói xấu cho người khác rồi bảo tôi có miệng tôi muốn nói gì tôi nói chứ. Rồi nghĩ xấu cho người khác, những cái tư tưởng mà ta phát ra, điều xấu, điều sai, điều quấy, điều nặng nề ấy không mất đi đâu. Nghĩ tốt, làm tốt, nói tốt, hoặc là nghĩ tốt, hoặc là nghĩ xấu, nói xấu, làm xấu, tất cả những cái đó nó sẽ trả về cho ta. Và Chúa nói rằng đã sẽ dằn lắc đầy tràn vạt áo mà đổ cho các ngươi, vì các ngươi đong đấu nào thì Chúa sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy. Đừng kết án để khỏi bị kết án, đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Nếu xét đoán thì sẽ bị xét đoán lại, nếu kết án thì sẽ bị kết án lại. Cho nên nếu mà tôi nghĩ một điều xấu cho người thì chính tôi sẽ phải gánh chịu cái hậu quả của cái điều xấu ấy trên chính tôi. Không bây giờ thì trong ngày phán xét, ngày cuối cùng cuộc đời tôi, nó không chạy đi đâu đâu. Đừng tưởng cứ nghĩ xấu, cứ nói xấu cho người ta thoải mái, nói cho sướng miệng, nói cho bỏ ghét. Không đâu, nó sẽ trả lại cho ta, không đời này thì đời sau. Ta phải đền, phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Đồng xu cuối cùng, anh chị em thấy không? Phải trả cho đồng xu cuối cùng. Và Chúa đưa ra một cái ví dụ rất rõ ràng, đó là: này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Dạ, xin thầy cứ nói. Đức Giêsu biết được cái ý nghĩ nặng nề của ông ta, cho nên Ngài muốn giúp ông ta điều chỉnh lại cái suy nghĩ ấy. Mình mới thấy lòng nhân từ của Chúa như thế nào chứ ạ. Còn nếu mà mình biết được người ta nói xấu mình như vậy, ở đây tôi nói cho ông hay nhớ, tại sao ông nói như vậy, tại sao ông nói như vậy, tại sao ông nói như vậy, đúng không? Ta muốn làm cho ra lẽ, làm cho rõ ràng, ba mặt một lời, lớn chuyện lên phải là thế này thế kia. Không, Chúa biết rằng người ấy có những ý nghĩ không đúng, ý nghĩ nặng nề. Này ông, tôi có điều muốn nói với ông, rất nhẹ nhàng. Và Chúa nói một cái ví dụ. Hôm nay mình đang ngồi với, tự nhiên là thầy nói một cái điều nào, dạ xin thầy cứ nói. Đi Chúa nói một cái điều mà để mở cho ông ta thấy được thế nào là yêu thương, thế nào là tha thứ. Không một lời trách móc. Phi-su nói, một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha hết cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Theo anh chị em, ai mến chủ nợ hơn? Một người nợ là 1 triệu đô la với một người nợ 100 đô la. Một người nợ là 1 tỷ đồng Việt Nam với người nợ là 100 ngàn đồng Việt Nam. Cả hai không có gì để trả. Ta nhớ, người nợ nhiều cũng như kẻ nợ ít, cả hai đều không có gì để trả. Chủ thương tình và tha thứ cho cả hai. Nợ ít thì thôi tha, còn nợ nhiều thì thôi cho khất đó nha, rồi trả lời nha, trả góp, trả dần nha, rồi không lấy lời là may rồi. Không, lòng nhân từ của Chúa nó lạ lùng cái có là tha thứ cho cả hai, cả người nợ nhiều lẫn người nợ ít. Còn mình có chịu như vậy không? Có chịu vậy không? Không, nên nợ nhiều thì phải trả chứ, nhưng mà trả cho trả góp chứ. Còn thôi thì này nó có rồi, thôi có 500 mà thôi xí xóa nó dễ. Chứ còn đi mà 5 triệu mà xí xóa được có phải dễ. Trả góp nha, nha, không lấy lời là may rồi nha. Đúng không? Để Chúa tha cho cả hai, vì cả hai không có gì để mà trả. Vậy thì hai người, người mắc nợ nhiều và mắc nợ ít, tất cả đều được tha. Vậy thì ai là người mến chủ nợ nhiều hơn? Ai? Người được tha nhiều hay người mắc nợ nhiều hay mắc nợ ít? Mắc nợ nhiều. Mắc nợ nhiều thì cảm thấy rằng, wow, dĩ nhiên cả hai đều yêu mến, nhưng mà chỗ nó là nhiều hơn. Ai mến chủ nhiều hơn? Thì dĩ nhiên là việc nếu mà tôi nợ, mắc nợ anh tới 5 triệu mà anh tha cho tôi thì tôi cả đời tôi kết cỏ ngậm vành, tôi cảm ơn anh lắm, vì đó là một cái gia tài kếch xù đến 5 triệu bạc mà anh tha bổng cho tôi là suốt đời cắm kết cỏ gì đó, cắm cỏ ngậm vành để mà nhớ anh nhiều lắm. Vì người đó nhận thấy được rằng là mình được tha nhiều quá, nhận thấy lòng thương của chủ dành cho mình lớn quá. Còn người tha ít, yên, tôi nợ anh 500, anh tha cho tôi cũng cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng mà lòng mến nó không mạnh bằng người tha nhiều hơn. Và ông ấy trả lời rất rõ ràng, thưa thầy, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Chúa Giêsu bảo, ông xét đúng lắm, ông xét đúng lắm. Và đây ông thấy này, với ông và người phụ nữ này này, ông thì chả làm gì cả, người phụ này làm này, làm này, làm này này, ông chẳng làm gì cả, người phụ nữ ấy làm này làm này rồi. Vì người phụ nữ ấy nhận thấy rằng tội của chị ấy quá nhiều, và tôi tha cho chị ấy hết. Chị ấy yêu mến nhiều thì chị được tha nhiều, và càng được tha nhiều bao nhiêu thì càng yêu mến nhiều bấy nhiêu. Còn người yêu mến ít thì được tha ít. Vì vậy mà khi mình đến với Chúa, khi mình đến với Chúa, Chúa luôn luôn là tha bổng, vô điều kiện. Nhưng mà điều quan trọng là ta có nhận ra rằng Chúa yêu thương ta, Chúa tha thứ cho ta hay không. Giữa người Pha-ri-siêu, ông ấy chả nhận rằng ông có lỗi gì cả, ông chẳng nhận thì ông cần phải được Chúa tha gì cả, cho nên ông ấy cũng chẳng có yêu mến Chúa là bao nhiêu, đúng không? Mặc dù là mời Chúa vào nhà đấy, nhưng mà mời vào nhà thì có, mà mời vào lòng thì không. Còn người phụ nữ có mời Chúa vào nhà không? Có không? Không có nhà đâu mời, có tiền đâu mà tổ chức tiệc, phải không? Nhưng mà lòng thì đã mở ra để đón Chúa rồi. Còn người kia chỉ mở cửa nhà ra, mời Chúa vào nhà dự tiệc mà, mời Chúa vào nhà dự tiệc, nhưng mà lòng của mình thì khép kín lại, khép kín lại, chẳng có tỏ thái độ ân cần, chẳng tỏ thái độ mà tiếp đón Chúa. Như Chúa nói, nước cũng chẳng có, chẳng có hôn, chẳng có làm cái gì cả đối với tôi cả. anh mở cửa anh đến tôi vào, nhưng mà tôi chỉ là như là một người khách lạ mà thôi. Nhiều lần ta đi rước Chúa Giêsu Thánh Thể cũng vậy, đúng không? Ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể cũng vậy, lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, mình đọc cái câu đó là một câu thuộc lòng thôi ạ. Tìm lên mình rước Chúa, mình thánh Chúa Kitô, mình thưa Amen, rồi mình rước Chúa vào xong, như là một người khách lạ vào trong nhà, nhưng mà không ở trong lòng mình. Thí dụ anh chị em thấy, có nhiều lần mình tiếp khách, mình thấy rõ rồi, đúng không? Có khi mình là người chủ nhà, mình tiếp người khách nào á, tiếp là vì xã giao thôi, nó khác, phải không? À, sao khỏe không, cái này này, nói ba câu bốn chuyện uống nước nhé, này vân 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 vân. Và em chợt đến chợt đi anh có biết, trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu, nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thở dài vọng lại, chẳng có một tiếng thở dài vọng lại. Em chợt đến chợt đi anh có biết, ý là một người khách lạ, Chúa chợt đến Chúa chợt đi con có biết, trời chợt mưa chợt nắng cũng chẳng ăn thua gì đến con cả. Đấy, thế thì khi mình đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong tâm hồn mình cảm thấy là như là một người khách lạ, như là ông Pharisee, ông mời Chúa vào nhà ăn tiệc mà ông chẳng cảm nghiệm được rằng đã và đang được cái vinh dự, cái hạnh phúc là rước Chúa vào trong nhà mình, và Chúa ngự vào trong nhà mình, Chúa muốn đến vào trong tấm lòng của ông ta, ông ta không nhận. Nếu mà ông ta mở tấm lòng ra, ông ta đón nhận tình thương của Chúa, thì với cái hành động của người phụ nữ kia, ông ta phải cảm nhận được rằng đúng, đây là một vị Thiên Chúa đầy tình yêu thương, đầy lòng xót thương, đã đoái thương đến cả cái con người tội lỗi nhất trong thành này. Chúng phải nhận ra điều đó chứ. Nhưng mà lòng không mở ra. Cho nên nhiều lần ta rước Chúa Giêsu vào lòng, nhưng mà thực sự ra thì Chúa chỉ như là một người khách lạ thôi. Chúa không có dính bén gì đến cuộc sống của tôi cả. Tôi chẳng cần có Chúa điều khiển cuộc đời của tôi cả. Còn nếu mà thực sự ta nói rằng lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, người phụ nữ này có xứng đáng để Chúa ngự vào nhà chị ta không? Không, chứ đâu có xứng đáng đâu. Mà thấy đến nhà người biệt phái thì chị ta đến mà thôi, đến và đứng sau lưng Chúa rồi tỏ lòng tin của mình ra bằng những hành động cụ thể. Và Chúa nói rằng chính lòng tin của chị đã cứu chữa chị đấy, chị ấy đi về bình an đi. Mà nếu khi ta thấy mình yếu đuối, ta thấy mình tội lỗi, ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, ta rước đến Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, và ta tin vào điều đó. Chúa nói rằng con không đáng Chúa ngự vào nhà con, xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thì lúc đó Chúa cũng nói với ta lúc tang lễ rằng lòng tin của con đã cứu chữa con hãy đi về bình an đi. Lúc ta ra về, tâm hồn ta thấy bình an. Sau mỗi thánh lễ, sau khi rước lễ, ta cảm thấy rằng hạnh phúc quá, sung sướng quá, tôi đã được Chúa ngự vào trong lòng tôi rồi, tôi được Chúa tha thứ cho tôi rồi, tội lỗi của con đã được tha rồi, đức tin của con đã cứu con rồi, con hãy về bình an đi. Và mỗi người ra về bình an, mình loan truyền cho mọi người khác về quyền năng, về tình thương mà Chúa dành cho mình như vậy. Lúc đó người ta mới đến với Chúa ấy. Mình mới trở thành người đi làm chứng cho Chúa chứ. Chứ còn nếu mình rước Chúa chỉ như là một cái máy, chỉ như là một thói quen, chỉ như là một cái lễ nghi, giống như là mình mời một người khách vào nhà mình, chỉ như là một xã giao thôi, chỉ vì nể thôi, thì người khách đến, người khách đi, ta thấy rằng không có gì biến đổi trong cái cuộc đời của mình, nhà mình vẫn cứ như thế. Còn nếu mà mình đón tiếp một người thân của mình đến nhà đình của mình, không phải như là một người khách nhá, thôi nhá, cho đến nhà con cho chơi, cứ coi như người nhà đi nha, cho muốn ăn gì thì cho nói, cho muốn lấy cần gì thì cho, cứ dùng chỗ nào đó đi thoải mái như trong nhà đó, thì tự nhiên mình thấy rằng mình và người đó không phải là khách nữa mà là người nhà với nhau rồi. Không còn phải lúc nào cũng e dè, lúc nào cũng ngại ngần, lúc nào cũng sợ, rồi lúc nào cũng giữ một cái khoảng cách. Im trải. Lúc nào không dám lại gần nữa, không dám ngồi gần nữa. Cho nên là tôi thấy mời ăn cơm, thấy mời ăn cơm, có khi là chúng tôi ngồi ở đâu thì không ai dám ngồi chỗ đó, có đúng không? Mời ra ngồi dùng cơm, tôi ngồi chờ, chả thấy ai đến cả. Thế ngoài xa xa cái anh em túm năm túm ba ngồi ăn uống vui vẻ, vừa vừa ngồi ở bàn có cha cái ngồi khép nép, ngồi khép nép, mời cha sơi, mời cha sơi, mà chả ai dám sơi. Phải không? Giữ một cái khoảng cách, giữ lễ nghi, giữ lịch sự, giữ xã giao, mà gấp cũng chúng tím mà rồi cứ mời đi giải với con ăn này chứ ạ, mà đâu có gấp đâu, gấp đi đấy chứ, lại ngại ngần lên ngồi cứ lấm la lấm lét, thấy có ai mà đến cái nhảy tót ra ngoài ngồi ăn uống vui vẻ, ông nào đến nên thay mình điền vào chỗ trống cho mình đỡ khổ, không dám gần gũi, không cảm thấy tự nhiên, không cảm thấy thoải mái, phải không? Thế thì khi mình đến với Chúa vậy, làm sao mà mình đến với Chúa đừng cảm thấy có một cái khoảng cách, đừng có cảm thấy ngại ngùng, đừng có e dè, đừng có sợ sệt. Chúa không muốn ta đến với Chúa một cái sợ sệt như vậy. Như người phụ nữ ấy, lao vào hôn chân Chúa, lấy nước mắt rửa chân Chúa, rồi lấy dầu thơm mà xức chân Chúa, rửa tóc mà lau chân Chúa. Có nghĩa là đối với chị ấy, Chúa là cái gì rất gần gũi, rất thân thương. Chúa không còn là một ông kẹ xa lắc xa lơ để phải sợ sệt. Vậy mà khi Chúa hiện ra với Faustina đó, Chúa nói với Faustina những cái điều rất là tuyệt vời để tỏ cho Faustina và tỏ cho nhân loại thấy được là tình thương của Chúa như thế nào. Tôi đọc cho anh chị em những trích đoạn trong nhật ký lòng nhân hậu của Chúa. Trong nhật ký 1357, Chúa nói: đôi lúc cha cho con biết tình trạng của một số linh hồn, và cha cho con ơn chịu đau khổ đơn giản vì cha dùng con như một khí cụ để hoán cải họ. Đối với những người tội lỗi, Chúa luôn tìm mọi cách để cứu chữa, và Chúa dùng mỗi người chúng ta như một khí cụ để hoán cải những người tội lỗi bằng cách là cho ta ơn chịu đau khổ. Đôi lúc cha cho con biết tình trạng của một số linh hồn và cho con ơn chịu đau khổ đơn giản vì cha dùng con như một khí cụ để hoán cải họ, vì thương xót những linh hồn này mà Chúa cho chúng ta ơn chịu những đau khổ, để vì Chúa muốn cứu những linh hồn đó. Cho nên Chúa không bao giờ ngơi nghỉ khát khao tìm kiếm những con người tội lỗi để đưa họ quay trở về. Và những khó khăn, những thử thách, những đau khổ mà anh chị em mình chịu, đôi khi ta cảm thấy nó oan khiên quá, vô lý quá, cảm thấy là bất công quá, phải không? Nhưng mà hãy nhớ rằng đấy là những đau khổ mà Chúa ban cho mình cái ơn chịu đau khổ đấy để mà cứu những linh hồn đang là muốn hư mất, những người khô khan nguội lạnh. Cho nên lúc nãy tôi nghe nói thưa cha, có những anh này khô lắm mà được ơn trở lại này cha. Thưa cha, có những người này xưa là bây giờ chỉ có nghe nhạc thôi, bây giờ toàn là nghe giảng về lòng thương xót Chúa thôi. Hay là những người này bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi đó, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, bây giờ đã không còn loanh quanh nữa mà đi về với Chúa. Thế thì nhờ đâu mà những người đó, những linh hồn đó được ơn trở lại? Là nhờ những lời cầu nguyện của chúng ta. Mà lời cầu nguyện chỉ có thể sinh được hiệu quả là kèm với những hy sinh, kèm với những đau khổ. Đó là lời nguyện cầu trên cây thập giá. Đức Giêsu nói: lạy cha, xin tha cho họ. Mà chính lúc mà tha cho họ là lúc mà Ngài bị họ treo trên cây thập giá. Chị em thấy không? Thấy không ạ? Trên cái lời cầu nguyện mà lời cầu nguyện kèm với hy sinh, lời cầu nguyện trên cây thập giá, lời cầu nguyện mà kèm với những cái đau khổ mình chịu, lời cầu nguyện ấy mới sinh ra những hiệu quả. Mà hiệu quả ấy không phải là cho mình, không phải cho những người mà mình thấy, nhưng mà có khi cho những người khô khan ngồi lạnh tội lỗi ở đâu đó, họ được ơn trở lại vì Chúa dùng mình, những đau khổ của mình để cứu họ. Chúng ta nghe những lời khác. Chúa nói: lời cầu thỏa lòng cha nhất là lời cầu cho các tội nhân ăn năn hối cải. Con hãy biết rằng lời cầu ấy luôn được cha đón nghe và chấp nhận. Nhật ký 1397. Lời cầu thỏa lòng cha nhất là lời cầu cho các tội nhân được ăn năn hối cải. Thường ta cứ lời cầu, ta hay chỉ cầu cho mình, cho nhu cầu của mình. Cha cầu cho con được ơn chữa lành, cha cầu cho con được công ăn việc làm, cha cầu cho con được cái này, cha cầu cho con được cái kia. Nhưng mà lời cầu thỏa lòng Chúa nhất là lời cầu cho tội nhân ăn năn hối cải. Con hãy biết rằng lời cầu ấy luôn được cha đón nghe và chấp nhận. Chúng ta mới thấy Chúa khao khát ban ơn hối cải, ban ơn chữa lành bệnh tật tâm hồn cho những con người khô khan nguội lạnh như thế nào. Ta lo lắng, ta khao khát cho người thân của mình được ơn trở lại. Chơi cầu nguyện cho con của con nó bỏ Chúa hết rồi. Chơi cầu nguyện cho chồng con nó khô khan nguội lạnh quá. Chơi cầu nguyện cho cháu của con nó chẳng đi lễ thờ gì cả. Ta khao khát cho những người ấy được ơn trở lại như thế nào, thì lòng Chúa còn khao khát, còn khắc khoải gấp bội lần như vậy. Và để cho những người ấy được trở lại, thì Chúa mời gọi mỗi người chúng ta chịu đựng những đau khổ vì Chúa. Riêng những đau khổ chúng ta chịu vì Chúa để cầu cho họ. Chúng ta nghe tiếp. Chúa nói với Faustina: cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa nhân lành với một linh hồn tội nhân. Hỡi linh hồn tội lỗi, đừng sợ hãi đấng cứu độ của con. Linh hồn con đắt giá chừng nào đối với cha. Cha đã ghi tên con trên bàn tay của cha. Con đã được khắc sâu như một thương tích nơi trái tim cha. Chúng ta thấy những người tội lỗi mà Chúa còn không bỏ mà. Người phụ nữ tội lỗi, trong bài tin mừng ngày hôm nay cả thành đều biết Chúa không bỏ. Vì sao? Vì linh hồn con đắt giá chừng nào đối với cha. Cha đã ghi tên con trên bàn tay của cha. Con đã được khắc sâu như một thương tích nơi trái tim cha. Cha đã thiết lập một ngai tòa xót thương trên trần thế, đó là nhà tạm. Và từ ngai tòa ấy, cha ước ao được ngự vào tâm hồn các con. Cha muốn chuyện vãn và mong được ban ơn cho các con. Cha muốn chuyện vãn và mong được ban ơn. Cha muốn được chuyện vãn và mong được ban ơn. Pharisêu tiếp Chúa vào nhà như một người khách lạ, không mong Chúa ban ơn, cũng chẳng muốn chuyện vãn với Chúa. Người phụ nữ tội lỗi thì đến để xin Chúa ban ơn. Và chuyện vãn với Chúa không bằng lời mà bằng hành động. Cho nên Chúa nói với Faustina là như vậy: lòng thương xót của cha còn lớn lao hơn tội lỗi của con và của toàn thế giới. Lòng thương xót của cha còn lớn lao hơn tội lỗi của con và toàn thế giới. Ai có thể đo lường được lòng nhân lành của cha? Vì các con, cha đã từ trời giáng thế, cha đã cam chịu đóng đinh trên thập giá, cha đã để thánh tâm cha chịu lưỡi đồng đâm thâu để khai mở mạch nguồn thương xót cho các con. Cha không bao giờ phụ rẫy một trái tim sám hối. Trích Nhật ký 1485. Anh chị em nghe có thấy vui không? Nghe có thấy xúc động không ạ? Nghe có thấy rằng wow, tình thương của Chúa tuyệt vời quá. Lúc nãy một người chị em nói là nãy con được nghe cái bài hát con rất là xúc động á. Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình người nhau ngã đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ chép rào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Mình hát, bây giờ mình hát nó khác rồi. Mình cảm nghiệm được rằng đúng là một tình yêu vô biên, đúng là suốt đời tuôn chảy dạt dào. Vì Chúa đã nói như vậy với Faustina, và cũng nói như vậy với mỗi một người chúng ta, với thế giới tội lỗi ngày hôm nay, là lòng thương xót của cha còn lớn lao hơn tội lỗi của con và của toàn thế giới. Ai có thể đo lường được lòng nhân lành của cha? Vì các con, Cha đã từ trời giáng thế, đã cam chịu đóng đinh trên thập giá, đã để thánh tâm chịu lưỡi đồng đâm thâu để khai mở nguồn mạch thương xót cho các con. Cha không bao giờ phụ rẫy một trái tim sám hối. Ở chỗ khác, Faustina ghi lại cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa Nhân Lành với một linh hồn ngã lòng. Hỡi con nhỏ của cha, tất cả tội lỗi trước kia của con gây nên thương tích cho trái tim cha, không đau đớn cho bằng thái độ thiếu tín thác của con hiện giờ. Tất cả tội lỗi của con từ trước đến giờ, con lớn lao như thế nào, cha đã tha rồi. Nhưng mà nó không làm đau lòng cho cha bằng thái độ thiếu tín thác của con lúc này bây giờ đây. Lúc này bây giờ đây, con có còn tin tưởng, con có còn phó thác vào cha hay không? Lúc này bây giờ đây, con có còn tin rằng cha yêu thương con? Con có còn tin rằng tất cả tội lỗi của con lớn lao thế nào đi nữa cũng không thể so bằng lòng nhân lành của cha hay không? Con có tin rằng tên của con đã được khắc ở trong trái tim của cha hay không? Con có tin như vậy hay không? Hay là con lại trước bây giờ Chúa đã tha cho con, còn bây giờ thì con ngã lòng? Chúa buồn nhất là hiện thời bây giờ ta có còn tin vào Chúa hay không, hay là ta đã ngã lòng rồi? Tội lỗi trước kia của ta đã được tha, nhưng mà hiện thời lúc này bây giờ đi, cái quan trọng là lúc này bây giờ, chứ không phải chuyện của quá khứ. Chúa nói Faustina, quá khứ thì đã qua rồi, hiện tại thì chưa đến. Bây giờ, xin lỗi, tương lai thì chưa đến. Cái quan trọng là cái hiện tại bây giờ đi. Quá khứ của con, tội của con đã được tha rồi. Tương lai đó là trong bàn tay của Chúa. Chúa để cho xảy ra như thế nào ta không biết được, nhưng mà hiện tại đây con còn tín thác vào Chúa hay không? Nếu mà không thì đó là điều mà cha đau đớn nhất, cha buồn lòng nhất. Và cuộc đối thoại giữa Chúa với một linh hồn tội lỗi như thế này: chính vì con không thuộc về thế gian nên thế gian mới ghét bỏ con. Trước tiên thế gian đã bách hại cha. Bách hại là dấu hiệu minh chứng con đang trung thành theo bước cha. Nghe rõ không ạ? Chính vì con không thuộc về thế gian nên thế gian mới ghét bỏ con. Trước tiên thế gian đã bách hại cha, và bách hại là dấu hiệu minh chứng rằng con đang trung thành theo bước của cha. Cha cho con chia sẻ một phần những đau khổ ấy vì ân tình đặc biệt cha dành cho con, và vì mức độ thánh thiện cao vời cha muốn ban cho con trên thiên đàng. Linh hồn đau khổ là linh hồn gần gũi với trái tim cha nhất. Đó là ân tình đặc biệt mà cha ban cho con. Vì mức độ thánh thiện cao vời, cha muốn ban tặng cho con trên thiên đàng. Cho nên những linh hồn đau khổ là linh hồn gần gũi với trái tim cha nhất. Nhưng con hãy hiểu rằng sức mạnh để chịu đựng đau khổ là do việc thường xuyên hiệp lễ, là thường xuyên rước lấy Chúa Giêsu vào lòng, thường xuyên đón nhận Chúa Giêsu như là người phụ nữ tội lỗi, chứ không phải chỉ như người Pharisêu rước Chúa vào nhà mà không rước Chúa vào lòng. Chị em thấy là nếu cuộc sống này ta gặp những đau khổ, ta thấy rằng đó là ân ban mà Chúa dành cho ta để cho ta được gần gũi với Chúa hơn. Rồi chúng ta thấy Chúa nói tiếp: đừng một ai nghi ngờ về lòng nhân lành của Thiên Chúa. Tội lỗi chúng ta dù có đen đúa như bóng đêm thì lòng thương xót Chúa vẫn còn mãnh liệt hơn nỗi khốn nạn của chúng ta. Trích Nhật Ký 1507. Xin đọc lại: đừng một ai nghi ngờ về lòng nhân lành của Thiên Chúa. Tội lỗi chúng ta dù đen đúa như bóng đêm thì lòng thương xót Chúa còn mãnh liệt hơn nỗi khốn nạn của chúng ta. Có ai nói với mình được điều đó? Vừa phải thôi, tội quá chịu không nổi, không còn muốn chơi, không còn muốn giao tiếp, không còn muốn tha thứ nữa. Nhưng mà Chúa nói rằng tội lỗi của con có đen đúa như thế nào đi chăng nữa thì lòng thương xót của Chúa vẫn còn mãnh liệt hơn cái nỗi khốn nạn ấy của chúng ta. Rồi anh chị em mình thấy Chúa nói tiếp: Cha cần những đau khổ của con để cứu các linh hồn. Cha cần những đau khổ của con để cứu các linh hồn. Vì yêu mến cha, con hãy yêu thương mọi người, kể cả những kẻ chống đối con, để lòng thương xót của cha có thể phản chiếu tràn đầy qua tấm lòng của con. Trích Nhật Ký 1695. Xin nhắc lại, vì yêu mến cha, con hãy yêu thương mọi người, kể cả những kẻ chống đối con, để lòng thương xót của cha có thể phản chiếu tràn đầy qua tấm lòng của con. Người ta thấy tấm lòng của Thiên Chúa qua tấm lòng của mình, qua việc mà mình biết tha thứ, biết yêu thương cho những người chống đối mình, tha thứ cho những người xúc phạm bên mình. Vì khi ta làm như vậy, ta cho người ta thấy được tấm lòng của Chúa. Anh chị em làm được không? Sao cho người ta thấy tấm lòng của Chúa? Có phải là mình phải vẽ nhiều tấm hình đưa ra tốt thôi, nhưng mà qua những tấm hình ấy, người ta có thấy được là hình ảnh của Chúa nơi mình hay không? Đó mới là điều quan trọng. Mà người ta chỉ có thể thấy được hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình khi mình biết yêu thương cho mọi người, kể cả người chống đối mình. Và Nhật Ký 1701, Chúa nói với Faustina: con hãy cố mô phỏng trái tim con nên giống trái tim hiền lành và khiêm nhường của cha. Con đừng bao giờ đòi hỏi quyền lợi. Hãy hết sức bình tĩnh và nhẫn nhục chịu đựng tất cả những gì xảy đến với con. Đừng bào chữa khi bị trách mắng, mặc dù con vô tội. Hãy nhường cho người khác phần thắng. Hãy cố sống tốt kể cả khi thấy lòng tốt của con bị người ta lạm dụng. Nghe được không? Chúa nói ấy nha, chứ phải tôi nói ạ. Chúa nói, và Chúa mời gọi mình sống điều ấy. Và khi mình sống điều ấy, mình được nên giống Chúa hơn. Anh chị em nghe lại lần nữa nhé. Nghe lại này: con hãy cố mô phỏng trái tim con nên giống trái tim hiền lành và khiêm nhường của cha. Con đừng bao giờ đòi hỏi quyền lợi. Hãy hết sức bình tĩnh và nhẫn nhục chịu đựng tất cả những gì xảy đến với con. Đừng bào chữa khi bị trách mắng, mặc dù con vô tội. Hãy nhường cho người khác phần thắng. Hãy cố sống tốt kể cả khi thấy lòng tốt của con bị người ta lạm dụng. Trích Nhật Ký 1701. Chúa đã hiện ra với Faustina và nói với Faustina điều ấy, và truyền cho Faustina viết lại những điều này để cho đời nay, thời nay, mỗi người chúng ta đọc lại và cũng nghe như thử là chính Chúa đang nói với mỗi một người chúng ta. Cố mô phỏng trái tim hiền lành và khiêm nhường. Mà trái tim hiền lành khiêm nhường ấy là gì? Là nhẫn nhục, là chịu đựng, không đòi hỏi quyền lợi, bình tĩnh và nhẫn nhục chịu đựng tất cả những gì xảy đến, không bào chữa khi bị trách mắng, mặc dù là vô tội, nhường cho người khác phần thắng, cố sống tốt kể cả khi thấy lòng tốt của mình bị người ta lạm dụng. Đấy, mô phỏng giống trái tim của Chúa là như vậy đấy. Mô phỏng giống trái tim của Chúa là tha thứ. Mô phỏng trái tim của Chúa là yêu thương. Mô phỏng trái tim của Chúa là cho người ta thấy được tấm lòng của Chúa qua cách đối xử của mình với anh chị em của mình. Điều mà Phaolô trong bài đọc một ngày hôm nay nói với chúng ta rất rõ rằng: nhờ tin mừng anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như lời tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Trước hết tôi chuyển cho anh điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Kinh Thánh, rồi người được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy đúng như lời Kinh Thánh, rồi người đã hiện ra với Kê-pha, với nhóm 12, vân vân. Và tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ, tôi không đáng được gọi là tông đồ vì đã ngược đãi hội thánh. Phaolô cũng nhận thấy mình không là gì cả, cũng giống như người phụ nữ tội lỗi. Phaolô cũng thấy rằng mình không là gì cả, tôi không xứng đáng vì tôi đã ngược đãi hội thánh mà. Tôi đã ngược đãi hội thánh. Vậy mà Chúa đã thương tôi. Tôi có là gì cũng nhờ ơn Thiên Chúa và ơn người ban cho tôi đã không vô hiệu. Trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi. Phaolô đã xác tín được điều ấy. Đức Kitô đã chết vì tội ta, đã sống lại và đã ban cho Phaolô được cái ơn làm tông đồ, mặc dù Phaolô đã ngược đãi hội thánh, và ban cho Phaolô những cái ơn để mà Phaolô sử dụng những ơn ấy đem lại lợi ích cho hội thánh. Nhưng mà Phaolô không hãnh diện tự hào vì đó là mình, tôi có là gì, đó là ơn của Chúa ban. Và Phaolô đã biết tận dụng những ơn của Chúa ban để ơn nó không thành vô hiệu, vì Thiên Chúa ở cùng Phaolô. Ngày hôm nay chị em mình đến đây để cùng nghe lời của Chúa, và cũng như người phụ nữ, ta thống hối, ta xin Chúa tha thứ những thiếu sót, những lầm lỡ. Và Chúa nói với mỗi một người chúng ta rằng: tội của con đã được tha, lòng tin của con đã cứu chữa con, hãy về bình an. Chúc anh chị em ra về bình an, tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng, hân hoan, phấn khởi, vì tin rằng Chúa yêu thương tôi, tin rằng tội lỗi của tôi có thế nào đi chăng nữa thì lòng thương xót của Chúa vẫn lớn hơn cả tội lỗi của tôi và của cả toàn thế giới này. Và tin rằng Chúa yêu thương tôi, Chúa cũng yêu thương tất cả mọi người, cho nên tôi trở thành người cũng thể hiện tình yêu thương ấy nơi những người anh em khác bằng những hành động rất cụ thể, là tôi không xét nét, tôi không kết án, tôi sẵn sàng tha thứ cho những người anh em đã xúc phạm đến tôi vô tình, hữu ý, bằng cách này cách khác. Họ đã sám hối, họ đã quay trở về, họ đã xin lỗi, họ đã nhận lỗi, thì không lý nào mà tôi lại không tha thứ cho họ. Ngay cả khi họ chưa quay trở về thì lòng của tôi cũng đã phải mở ra để mà tha thứ cho họ. Amen. Alleluia.